Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện kể về Tía Nuôi và An được gặp gỡ với các đồng chí du kích. Đó là chú Huỳnh Tài, anh Sáu, thầy giáo Bảy. Trong căn lều bí mật được dựng ở giữa rừng U Minh trong cuốn truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Niềm vui này đã lan tỏa tới cả má nuôi và bà con trong ấp, khiến họ luôn hy vọng quê hương sẽ nhanh chóng được giải phóng trong nay mai. Tình thế cấp bách đòi hỏi khu Nam Căn cần thành lập một trung đội du kích địa phương. Đó là những người có tinh thần yêu nước, gan dạ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. An đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ du kích địa phương. Đây là niềm tự hào cho An và gia đình Tía Nuôi vì cậu còn nhỏ mà đã được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Bao nhiêu người chết, nhà cháy, bao nhiêu xương máu đồng bào ta đã đổ ra. Quyết, không thể để bọn chúng đặt lại ách thống trị lên đầu lên cổ dân tộc ta một lần nữa. Ngọn lửa căm thù trong lòng người nghe được lần lần khơi dậy, mỗi lúc một thêm bùng cháy mãnh liệt. Nhiều lúc tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng nguyền rủa bọn giặc Pháp và tay sai cứ vang lên rất lâu. Nhưng khi thể nói về tấm lòng Hồ Chủ tịch, tấm lòng nhân dân miền Bắc hàng ngày hướng về Nam Bộ, thì bầu không khí chung quanh bỗng trở nên nghiêm trang, lạ lùng. Ánh lửa soi sáng một vùng sân cỏ rộng. Cả trung đội du kích chúng tôi đứng nghiêm dưới cờ, hướng về chân dung Hồ Chủ tịch. Và đồng bào cũng đứng thẳng người, tất cả như nín thở, hướng về cha già dân tộc kính yêu. Tiếng nức nở bật lên đột ngột vừa rồi đã làm cho bầu không khí thiêng liêng lập tức bị xáo động. Tôi đứng nghiêm, nén thở, nghe tim đập rộn rã trong lồng ngực bé nhỏ của mình đang ưỡn tới. Tất cả chung quanh tôi như chìm vào trong ánh sáng đỏ của ngọn lửa cháy rừng rực. Chỉ còn nghe tiếng củi nổ lép bép và xa lắm, tiếng sóng trùng dương rào rạt xô bờ vọng qua những khu rừng rậm. Dòng sông cửa lớn ầm ầm cuộn sóng và rừng đêm như cựa mình nhồm dậy khi nghe tiếng nức nở bật lên. Không biết có phải là hồn dân tộc đang hiện về trong lá cờ ám khói lửa đạn chiến trường, và trong đôi mắt Bác Hồ đăm đăm đang nhìn đàn con tập hợp trên mảnh đất xa xôi cuối cùng của Tổ quốc đây chăng? Tôi đưa cánh tay lên chùi nước mắt, hình ảnh đồng bào hướng về lá quốc kỳ và bức chân dung Hồ Chủ tịch lòa nhòa trước mắt tôi. Những giọt lệ tủi thân đôi chút, nhưng xiết bao ấm áp sướng vui của đàn con khi gặp lại mẹ yêu vời vợi cách xa, làm cho những bóng người vây quanh ngọn lửa như bé lại, mềm đi trong giây phút, và sau đó tức khắc vụt cao lớn lên và cứng rắn hẳn ra. Giữa lúc mọi người đang đứng trầm ngâm yên lặng, bỗng Tía Nuôi tôi rặng hắng một tiếng lớn. Tôi khẽ liếc mắt nhìn ông. Bàn tay Tía Nuôi tôi đang run run vuốt lại nếp áo, và đôi mắt ông cũng vừa liếc nhìn sang tôi. Vụt một cái, ông đã bước ra giữa sân cỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên, hướng mắt nhìn theo Tía Nuôi tôi. Ông như không biết có mọi người chung quanh, đường hoàng bước đến trước bàn thờ Tổ quốc, đứng nghiêm người, chắp tay cúi đầu xá ba xá. Ông lại dạng hắng một tiếng lớn, ngước lên nói to. Kính thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào, tôi là Nguyễn Văn Hai, năm nay 61 tuổi. Tuy quê mùa rốt nát, nhưng cũng mạo muội xin phép được tổ bày chút ý kiến mọn. Trời ơi, ông già mình làm gì vậy kìa? Tôi cảm thấy hơi bực mình và lo lắng nhìn theo tía nuôi tôi. Ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy đến dự lễ tuyên thệ. Các ông ủy ban xã và thầy giáo bảy đều sửa bộ nghiêm trang, cùng quay về phía tía nuôi tôi. Còn chú Huỳnh Tấn, trung đội trưởng chỉ huy đơn vị đang đứng bên đội hình trung đội giản ngang, cũng giật mình, vội vã chạy ra, đứng nghiêm trước mặt tía nuôi tôi. Cháu Nguyễn Văn An, năm nay 15 tuổi, được vinh dự đứng dưới cờ hôm nay. Tuy nó là con nuôi tôi. Tía nuôi tôi vừa nói, vừa ngập ngừng đưa tay trỏ vào tôi. Trời đất quỷ thần ơi, ông già mình hồi chiều đưa mình đến đơn vị, ông có uống chén rượu nào đâu? Ông ngẫu hứng kiểu gì lạ vậy? Có ai tra khảo đâu mà ông khai ra những chuyện con đẻ con nuôi, làm chi hỡi trời? Tôi tự nghĩ như vậy. Tía nuôi tôi vừa trỏ vào tôi, vừa nhìn vào mắt tôi một cách rất tự hào. Rõ ràng đôi mắt ông như muốn hỏi, sao tía mở đầu như vậy, con nghe có được không? Tôi đứng nghiêm người không nhúc nhích. Bộ quần áo bà ba đen má nuôi tôi vừa khâu cho tôi lại rộng quá khổ, cứ lùng nhà lùng nhùng, làm tôi càng thẹn thùng khó chịu. Một con muỗi lá to tướng cứ vo ve bay vờn trước mắt tôi và đáp vào bên má trái, đốt đau nhói. Tôi nheo mắt mấy cái, động đậy bắp thịt má để đuổi nó, nhưng nó vẫn không chịu bay. Tôi cảm thấy một cách rất rõ rệt rằng con muỗi chết tiệt đang vo vo chân trước thỏa thuê cong đít lên, chọc sâu cái kim vào gò má tôi. Được, cứ cho mày thao hổ đốt. Mày cứ bám đấy, cho đến xong phần kết thúc buổi lễ nhá. Mồ hôi trên trán tôi rịn ra và từ từ lan xuống. Các bắp thịt ở má bắt đầu phản ứng, rung rung giật lia lịa mấy cái. Nghe có tiếng thì thào của vài người trong đám đồng bào đứng bên phía trái tôi. Một người nói nho nhỏ, coi, thằng bé sắp khóc rồi đấy. Khóc đâu mà khóc, con muỗi đốt má nó đấy. Rõ ràng là tiếng ông già đốn củi cãi lại. Tía nuôi tôi cứ nhìn vào mặt tôi. Có lẽ ông đã trông thấy con muỗi lá quái quỷ này rồi. Và hình như những tiếng thì thào vừa rồi cũng đã lọt vào tai ông, động viên ông thêm hay sao ấy. Tía nuôi tôi liếc nhanh về chỗ vừa phát ra tiếng cãi nhau và không nói không rằng gì. Cứ tự nhiên như ở nhà, ông bước đến, đưa bàn tay vỗ chách một cái lên gò má tôi, rồi bóc con muỗi ra, cầm nó vo vo vào hai đầu ngón tay, đoạn buông xuống đất. Tiếng cười nổ ra xung quanh, khiến cho tôi có cảm giác như hai chân sắp khuỵu xuống. Chú Huỳnh Tấn, đường đường là một trung đội trưởng chỉ huy đơn vị, trong tư thế đứng nghiêm trước hàng quân, mà cũng không nén được. Hai vai chú cứ rung rung, mặt đỏ dừ lên, và cái miệng chú cố mím lại, càng chẳng ra động đậy hai bên khóe mép. Ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy, thầy giáo bảy cũng mỉm cười. Tai tôi váng lên vì tiếng cười, tiếng nói râm ran dậy lên chung quanh. Tôi càng cố đứng nghiêm thì tiếng cười càng lớn hơn. Cả tía nuôi tôi cũng cười cười nhìn tôi. Trật tự buổi lễ không còn giữ được nữa. Thầy giáo bảy phải đưa tay lên khoát khoát ra hiệu cho đồng bào im lặng, mà vẫn còn nghe tiếng cười rúc rích mãi. Tía nuôi tôi lại đằng hắng một tiếng lớn, có lẽ lúng túng không biết nên tiếp tục nói như thế nào cho ra cung cách một người đứng phát biểu chỗ đông người. Kính thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào, thằng cháu An đây, tuy nó là con nuôi nhưng vợ chồng tôi còn quý nó hơn con ruột. Sở dĩ tôi nói thế là vì ngẫm ra cũng có nhiều người thích bạn bè hơn thích anh em ruột. Anh em ruột có quan hệ tình cảm riêng của người cùng cha mẹ sinh ra, cùng chung một dòng máu, nhưng tính tình không giống nhau thì quan hệ với nhau vẫn không thích bằng bạn bè. Đúng lắm, ông già nói đúng lắm. Nói tiếp nghe đi, ông già. một người nào đó trong đám đông cổ vũ nói to lên. Con ruột cũng vậy, sinh con ai dễ sinh lòng. Lỡ đẻ ra một thằng con ngỗ nghịch, trái khoáy, không giống mình thì sao? Thằng cháu An đây, bé thế, nhưng nó là một thằng bé thông minh, gan dạ. Trong những cơn thập tử nhất sinh, một mình tôi chiến đấu với kẻ thù, nó vẫn mò theo, không hề rời tôi một bước. Này trước lời kêu gọi của Tổ quốc lâm nguy, nó xin theo các anh ra trận tiền giết giặc. Vợ chồng tôi, dù có thương yêu nó đến mấy, cũng phải dứt ruột để cho nó theo các anh. Tiến ơi, tôi khẽ giọng hắng mấy tiếng trong cổ. Ông đứng nuốt nước bọt một lúc, rồi đến bên chú Huỳnh Tấn thấp giọng. Chú Tư, chú có thể tin rằng nó là một thằng bé thông minh và can đảm. Chính vì vậy mà chú đã tiến dẫn nó vào hàng ngũ. Nhưng dẫu sao thì nó cũng hãy còn ăn chưa no, lo chưa tới. Vợ chồng tôi chỉ mong nó được các anh đây uốn nắn cho nó nên người, cho nó biết chung với nước, hiếu với dân, như lời cụ Hồ hằng dạy bảo. Nếu như các anh có bảo ban điều gì mà nó không nghe, thì xin chú cứ kỷ luật sắt dùm nó cho tôi. Sao chú Tư, chú có thể hứa với tôi như thế được không? Khi chú Huỳnh Tấn nghe Tiến nuôi tôi bảo chú cứ kỷ luật sắt với tôi, thì tôi thấy chú có hơi cười mồm mỉm, liếc nhìn tôi. Dường như chú muốn nói, đấy, tía mày dặn tao như thế, mày nghe chưa? Nhưng khi Tiến nuôi tôi hỏi chú có hứa với ông như thế được không, giọng Tiến nuôi tôi nói nghe sao mà khẩn thiết, vừa xúc động mà cũng đượm đầy lo âu, thì cái cười mồm mỉm trên môi chú vụt bay mất. Chú ngẩng mặt quay nhìn vào trung đội, rồi trang trọng nhìn vào Tiến nuôi tôi. Thay mặt toàn thể anh em chiến sĩ trong đơn vị, nhân danh trung đội trưởng trung đội du kích địa phương Cà Mau, tôi xin hứa với bác như thế. Như vậy là vợ chồng tôi an tâm rồi, Tiến nuôi tôi khẽ nghiêng đầu nói lắp bắp. Đoạn, ông quay lưng bước mấy bước đến bên bàn thờ Tổ quốc. Tôi tưởng ông xá ảnh Bác Hồ rồi lui ra. Không ngờ, ông lại cúi chào ông ủy viên quân sự và thầy giáo Bảy cùng các đại biểu dân, quân, chính. Rồi ngẩng lên nhìn ra đám đồng bào dự lễ, cất giọng run run. Con tôi được các đồng chí dắt dẫn đứng vào hàng ngũ, đó là điều hết sức vinh dự cho gia đình tôi. Vợ chồng tôi già rồi, không theo kịp anh em bộ đội, anh em du kích để cầm súng giết giặc. Trước giờ phút con tôi theo các anh lên đường, tôi xin gửi nó con dao này. Tín nuôi tôi nói đến đây, bàn tay ông từ từ vén vạt áo, rút con dao găm sáng quắc trong chiếc túi da beo ra, cầm con dao đưa lên. Hoan hô ông già, hoan hô! Cha nào con ấy, thật là xứng đáng một ông già. Hoan hô bác hai, hoan hô ông già đi anh em, 1, 2, 3, hoan hô, hoan hô. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang dậy chung quanh. Các vị chủ tọa buổi lễ cũng vỗ tay và hoan hô một lúc lâu.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Cậu bé An 15 tuổi đã vinh dự là một trong những chiến sĩ du kích nhỏ tuổi ở địa phương. Tía nuôi rất tự hào về cậu. Tuy là con nuôi nhưng tía đã luôn yêu thương, thậm chí còn có phần ưu ái hơn con đẻ vì hai người có chung lý tưởng muốn đóng góp công sức của mình trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.